Phần 3. Từ kinh số 121 đến kinh số 130. Phần không tánh. Kinh số 121. Kinh ngắn không tánh. Kula Sunyata Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. 1. Tên kinh là Kula Sunyata Sutam. Sunyata tức không tánh, nên dịch là kinh ngắn về không tánh thay vì kinh tiểu không. Chữ Kula là tiểu, nhỏ, là từ bổ nghĩa cho từ Sutam tức kinh, mà không phải bổ nghĩa của từ Sunyata là không tánh. 2. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ 3, trang 292 đến 293 năm 1992 ghi. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ tri, cái kia có, cái này có. Như vậy, này Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. Đề nghị dịch rõ và sát nghĩa rằng nên chú ý cẩn trọng trong việc phân tích từ và nghĩa. Nhưng với cái còn lại ở đó, vị ấy biết như thật rằng cái kia có mặt, cái này có mặt. Như vậy, này Ananda, đối với vị ấy, cái này là một sự biểu hiện không tánh, một cách hoàn toàn, chân thật, không sai. 3. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ 3, năm 1992, trang 291 đến 292, ghi: Này Ananda, ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất nhiều. Đề nghị dịch gọn và rõ hơn. Này Ananda, qua sự an trú không tánh, ta an trú trọn vẹn. Ghi chú: Bahulam Viharami là ta an trú trọn vẹn. 4. Đại Tạng Kinh Việt Nam, Trung Bộ 3, năm 1992, trang 298, ghi: Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này. Đề nghị dịch rõ là: Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập liên hệ với thân này do đời sống tạo ra. Hai La Mã, nội dung kinh ngắn không tánh. 1. Tại Lộc Mẫu Giảng Đường Megaramatu, thành Xá Vệ Savatthi, Tôn giả Ananda bạch hỏi Thế Tôn ý nghĩ: Ta, tức Thế Tôn, nhờ an trú không tánh nên an trú trọn vẹn. 2. Thế Tôn dạy khi tâm an trú lâm tưởng, tức tưởng về rừng, thì các tưởng về thị trấn, làng mạc, vân vân không có mặt. Ví như trong Lộc Mẫu Giảng Đường này chỉ có mặt chư tăng mà không có mặt trâu, bò, vân vân. Khi an trú với tưởng nào thì đối tượng của tưởng đó Thế Tôn đều thấy. Do cái kia có mặt, cái này có mặt. Cái gì có mặt là như thị thật có, không sai khác, sự biểu hiện hoàn toàn của không tánh. 3. Khi an trú tâm vào tưởng nào thì các ưu phiền liên hệ đến các tưởng khác không dấy lên. Chỉ có ưu phiền tức về hữu vi liên hệ đến tưởng đang trú dấy lên. Khi không tác ý tất cả các tưởng, mà chỉ tác ý đơn nhất, vô tướng tâm định, thì hành giả sẽ có nhận thức rằng vô tướng tâm định cũng thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc hữu vi, cái ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Thấy biết như vậy, tâm hành giả sẽ thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. hành giả tự biết đã giải thoát, tức chứng A-la-hán. Khi bấy giờ, với trí tuệ, vị ấy thấy rõ các ưu phiền do lâm tưởng, thôn tưởng, vân vân, phi tưởng, phi phi tưởng xứ tưởng, không có mặt. Chỉ có một thứ ưu phiền có mặt, tức là sáu nhập liên hệ đến thân này, do đời sống của tự thân khởi sinh. Với ưu phiền này, hành giả vẫn thấy, do cái kia có mặt, cái này có mặt. Cái này đối với hành giả là như vậy, thật có, không sai khác, sự biểu hiện hoàn toàn của không tánh. 4. Như Lai và các bậc thánh, sau khi chứng đạt đều an trú, cứu cánh vô thượng hoàn toàn không tánh này. Đây là chỗ an trú của vô tướng tâm định, theo kinh dài không tánh. Ba La Mã bàn thêm. 1. Bản kinh ngắn về không tánh này rất đặc biệt của Nikaya, rất trí tuệ, rất thâm áo và rất hiện thực. An trú không tánh là an trú vào không tánh của các pháp, tức dạng hữu. An trú không tánh của các pháp là an trú vào vô ngã tánh hay duyên khởi tánh của các pháp. Muốn an trú được như thế, tâm thức hành giả phải ở cấp độ xả nhất tâm, chỉ thuần trú tâm trên một đối tượng. Như khi trú thôn tưởng thì chỉ thôn tưởng có mặt, các tưởng khác không có mặt. Đây gọi là định vô tướng hay vô tướng tâm định. Tại đây tâm hành giả an lạc, rất khinh an. 2. Trước khi giác ngộ đoạn hết lậu hoặc, sự an trú không tánh được thực hiện nhiều lần sẽ giúp hành giả thấy rằng định vô tướng tâm ý cũng chỉ là hữu di, chịu sự đoạn diệt vô thường. Cái thấy trí tuệ ý sẽ giúp hành giả đoạn trừ được dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bấy giờ chỉ có một thứ ưu phiền, phiền muộn khởi sinh, tức là sáu nhập liên hệ đến thân này do đời sống sinh ra. Điểm ưu phiền này như là cái đuôi con nòng nọc chưa rụng, là dấu ấn của niết bàn hữu dư y, tức là lúc còn thân ngũ uẩn, còn hệ lụy của thân ngũ uẩn này. 3. Về tư tưởng không tánh của Bát Nhã Tông, tức Phật giáo phát triển, cũng cùng một nghĩa của kinh ngắn không tánh này. Như nội dung ý nghĩa của câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Tại kinh 121 này, không chỉ đề cập đến không tánh là gì, mà còn nói rõ cách an trú vào không tánh. Kinh dài không tánh số 122 sẽ nói rõ thêm. 4. Qua ba điểm vừa nêu trên, ta thấy rằng các pháp được gọi là hữu di, thật sự tự nó là vô di. Không tánh là trần gian này. Nếu tâm hành giả thường an trú vào vô tướng tâm định, nói ngược lại cũng thế, nếu hành giả giác tỉnh vô ngã, không dính mắc vào các chấp thủ tướng. 5. Từ kinh ngắn không tánh này, ta liên hệ tới các lời kinh sau đây sẽ thấy rõ sự thống nhất của giáo lý Nikaya và giáo lý phát triển. Ai thấy duyên khởi, người ấy thấy pháp. Ai thấy pháp, tức hiện hữu, người ấy thấy duyên khởi, Nikaya. Ai thấy duyên khởi, tức pháp, người ấy thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai, người ấy thấy duyên khởi, tức pháp, Nikaya. Chư Phật lưỡng túc tôn, tri pháp thường vô tánh. Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa. Kinh Pháp Hoa. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thế khổ ách. Bát Nhã Tâm Kinh. Nhược thông đạt vô ngã pháp giả, tức danh đại Bồ Tát. Kinh Kim Cang Bát Nhã. Kinh Kim Cang chủ trương đoạn trừ hẳn tám ngã tưởng. ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng, pháp tưởng, phi pháp tưởng, tưởng, phi tưởng, tương đương với tác ý vô tưởng. Từ đây hành giả sẽ được cái tâm bừng sáng lên nhiều diệu nghĩa. Kinh số 122. Kinh dài không tánh. Maha Sunyata Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ an trú nội không. Do không tác ý tất cả các tướng để an trú được nội không, tỷ kheo cần an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm, nghĩa là cần phải chứng đắc đệ tứ xác định. An trú ngoại không, tác ý định không tánh đối với ngũ thủ uẩn của người khác. Hai La Mã, nội dung kinh dài không tánh. Một, lúc đang trú ở Ca Tỳ La Vệ, Kapila Vathu, giữa các dòng họ Thích Ca, Sắc Ca, Thế Tôn dạy Tôn giả Ananda rằng: những tỷ kheo ưa thích hội chúng của mình, của người, thì không thể chứng đắc các diễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc. Chứng đắc và an trú với tâm giải thoát hạn kỳ hay không có hạn kỳ và bất động. Nhưng với người sống một mình, xa lánh hội chúng, xa lánh tụ hội, thì có hy vọng, có sự chứng đắc trên. Hai, Thế Tôn dạy thêm: không có pháp nào trong đó có quan lạc, chịu sự biến đổi mà không dẫn đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Cần an chỉ, an tọa, chuyên nhất và an định nội tâm. Tức, cần chứng đắc đệ tứ xác định để an trú nội không. Trong khi an trú nội không, dù có bất cứ ai đến doanh quay hỏi pháp, thì Thế Tôn hướng tâm về diễn ly, độc cư, ly dục, làm đoạn tận các pháp an trú dựa trên lậu hoặc, nói lên tại chỗ liên hệ những lời thuần túy khích lệ. 3. Một vị tỷ kheo an trú nội không thì dù đứng, ngồi, đi kinh hành, các tham ưu bất thiện pháp không có chảy vào tâm. Vị ấy không nói bàn các chuyện thế gian, các luận thuyết thế gian, mà chỉ bàn đến những khắc khổ, khai tâm hướng đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh. Niết bàn như thiểu dục, tri túc, độc cư, giới định tuệ giải thoát và tri kiến giải thoát. 4. Đối với vị tỷ kheo ấy, đối với năm dục lạc, dục tham nào khởi lên liền bị đoạn diệt. Đối năm thủ uẩn, ngã mạn nào khởi lên liền bị đoạn tận. Đối với vị tỷ kheo như thế thì dù có bị hất hủi, các tỷ kheo khác nên thân cận học hỏi như là học hỏi với vị đạo sư của mình. 5. Thế Tôn cũng dạy Tôn giả Ananda về mối phiền lụy cho vị đạo sư và phiền lụy cho các đệ tử. Trong khi vị đạo sư sống diễn ly, thì các bà la môn, các gia chủ, thị dân bao vây, vị đạo sư ấy khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, khởi lên tham ái, trở lui về đời sống sung túc. Như vậy là sự phiền lụy của một đạo sư. Nếu các đệ tử sống diễn ly, các bà la môn, các gia chủ, thị dân đến bao vây, các đệ tử khởi lên nhiễm tâm, rơi vào dục vọng, trở lui về lại đời sống sung túc. Đây là các bất thiện pháp dẫn đến tái sanh tấn công các đệ tử, là phiền lụy của các vị đệ tử. 6. Thế Tôn cũng dạy Tôn giả về sự đối xử thù nghịch của một đệ tử đối với một vị đạo sư. Đó là sự không nghe theo lời giảng dạy của vị đạo sư, đi xa khỏi lời dạy của vị đạo sư. 7. Thái độ giảng dạy của Thế Tôn là không sách tấn các tỷ kheo theo cách người thợ đồ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, mà nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích khác, lời tán thán này đến lời tán thán khác. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh 122 này nhắc nhở các tỷ kheo đến nếp sống diễn ly, độc cư, xã hội chúng của đời sống phạm hạnh. Sống độc cư để đi vào hiện tại lạc trú, đi vào an chỉ, an tọa, an định. An trú nội không, tức đệ tứ sắc định. 2. Đoạn trừ tham ái đối dục lạc, đoạn trừ ngã mạn đối với năm thủ uẩn. Thái độ sống này là thuộc sống, thực hiện, mà không phải chỉ để nói và hiểu. Kinh số 123. Kinh Hy Hữu Dị Tằng Hữu Pháp. Acariya Phuta Thamasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh 123. Một, bản kinh giới thiệu về các pháp hy hữu của một vị Bồ Tát trước khi xuất gia thành đạo, được tôn giả Ananda thuật lại lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm thành xá vệ Savatthi. 2. Các điểm truyền thống của vị Bồ Tát ở kiếp sau cùng ở đời. 2.1. Giác tỉnh sinh về Đâu Xuất Thiên và trú ở Đâu Xuất Thiên cho đến ngày mệnh chung giáng trần. 2.2. Giác tỉnh vào thai mẹ, tức là giác tỉnh khi vào thai, trú ở trong thai và khi xuất khỏi thai. 2.3. Lúc Bồ Tát nhập thai, bà mẹ hưởng đầy đủ năm dục lạc, tâm thanh tịnh hồn nhiên, không khởi niệm nhiễm trước. 2.4. Sau khi sinh Bồ Tát 7 ngày, bà mẹ sinh về Đâu Xuất. 2.5. Lúc Bồ Tát ở trong thai, bà mẹ thấy thai nhi rõ ràng các bộ phận như thấy viên ngọc để trong lòng bàn tay. 2.6. Bồ Tát ra khỏi thai, nhập thai, nhiều hào quang chiếu sáng khắp các cõi, quả đất chấn động. 2.7. Bồ Tát ở trong thai có bốn thiên tử canh giữ bốn góc trời, giữ an lành cho thai nhi và bà mẹ. 2.8. Sinh ra khỏi thai, Bồ Tát chân không chạm đất, có chư thiên đỡ, có nước ấm giữa trời tắm rửa sạch cho hài nhi và bà mẹ. 2.9. Chư thiên đặt thai nhi vào tay bà mẹ và nói, bà hãy hoan hỷ, bà vừa sinh một dĩ nhân. 2.10. Bồ Tát ra khỏi thai thanh tịnh, không dính chất dơ nào từ lòng bà mẹ. Bồ Tát ra khỏi thai, từ tay mẹ Bồ Tát đứng vững và bước đi 7 bước, mắt nhìn về phương Bắc, tuyên bố, ta là bậc tối tôn ở đời, ta là bậc cao nhất ở đời, đây là đời sống cuối cùng. 2.11. Bồ Tát biết rõ, thấy rõ các cảm thọ, các tưởng, các tầm tứ khởi lên, tức biết rõ cả năm uẩn. Trên đây là các pháp vị tằng hữu của một Bồ Tát ở kiếp sống cuối cùng. Ba La Mã bàn thêm. Gọi là pháp vị tằng hữu hay pháp truyền thống, bởi chư Bồ Tát ra đời để thành Phật trong hiện kiếp như thế, không thể cắt nghĩa gì sau. Pháp ấy là như thế. Còn nhiều pháp vị tằng hữu nữa mà các nhà Phật học có thể gặp trong vài bản kinh khác của Nikaya. Kinh số 124. Kinh Bạc Câu La. Bakula Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Bạc Câu La. Một, lúc Thế Tôn đang trú ở tỉnh Xá Trúc Lâm, thành Dương Xá, bấy giờ có tu sĩ Pakula xuất gia. Một hôm, ngoại đạo Lõa Thể Kashyapa, bạn của tôn giả Pakula, hồi còn tại gia, đến thăm tôn giả và đàm đạo. Hai, Kashyapa đặt ra một số câu hỏi về tôn giả Pakula. Tôn giả tu đã bao lâu? Đã 80 năm. Tôn giả đã từng sống thế tục, chưa hề tác ý nhục dục trong suốt 80 năm ấy, chưa hề nhìn kỹ nữ nhân, tức nhận dạng, chưa hề thuyết pháp cho nữ nhân, gồm các tỷ kheo ni, chưa hề may y với kéo cắt, với cây kim, chưa hề may y Kathina, chưa từng ngồi trong nhà, chưa từng độ người xuất gia, nam hay nữ, chưa từng an cư gần thôn làng, chỉ ăn đồ ăn nội địa trong 7 ngày còn uế nhiễm, qua ngày thứ 8 thì đắc chánh trí. Đấy là các pháp đặc biệt về tôn giả Pakula. Rất thiểu dục, rất tri túc và rất diễn ly. 3. Kashyapa xin xuất gia với tôn giả Pakula, không bao lâu sau liền đắc A-la-hán. 4. Sau đó cũng không lâu, tôn giả Pakula báo trước chư tăng biết và tịnh tọa trước tăng chúng mà nhập Niết Bàn. Đây cũng là một pháp vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Ba La Mã bàn thêm. Bản kinh 124 này giới thiệu gợi ý cho thấy trong hàng các tôn giả có rất nhiều hạnh tu, chứng và nhập Niết Bàn đặc biệt.